Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con rất thích tu tập nhưng lại học kinh không có thuộc. Xin Thầy giúp cho con cách nào để học kinh mau thuộc. Phật tử Tịnh Hoa. Kính thưa đạo hữu Tịnh Hoa cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây chính là thể hiện cái căn cơ của tất cả chúng sanh. Có những chúng sanh thì hạ căn hạ trí, có những chúng sanh trung căn trung trí, có những chúng sanh thượng căn thượng trí. Thế thì tùy theo cái khả năng tiếp nhận của mỗi người nhanh hay chậm, sắc bén hay chậm lục mà chúng ta có thể tiếp cận một vấn đề nào đó nó nhanh hoặc là nó lâu. Thưa đạo hữu, đây là một câu hỏi mà vào thời của Đức Thế Tôn còn tại thế cũng đã có một người đệ tử hỏi như thế này. Đó chính là tại sao con nghe Đức Thế Tôn nói tất cả những giáo pháp rất là nhiều rồi và tất cả những người đệ tử của Đức Thế Tôn cũng đã từng nói lại với con nghe. Tuy nhiên tại sao con không thể nằm lòng được những cái giáo lý đó? Thế thì Đức Thế Tôn mới dạy như thế này. Khi mà tâm thức của chúng ta đó bị che phủ bởi tham dục, bị cái tham dục nó lôi kéo và lúc nào mình cũng bị xâm chiếm bởi tất cả những cái yếu tố ham muốn thích thú đó, thì lúc đó chúng ta không có thể để tâm của mình được thanh thản, nhẹ nhàng, trong sáng mà nhớ nghĩ đến tất cả giáo pháp. Rồi Đức Thế Tôn dạy người đệ tử đó qua cái hình ảnh của một bát nước như thế này. Này ông, giống như thể là một cái bát nước bị đun sôi lên. Khi mà nước ở trong cái bát nước kia đun sôi như thế đó thì ông cũng không thể nào soi rõ cái mặt của mình ở trong cái bát nước kia. Này ông, khi một cái bát nước bị nhuộm bởi những cái phẩm màu khác như là xanh, vàng, đỏ chẳng hạn, thì ông không thể nào soi cái mặt của mình vào trong cái bát nước kia và thấy được cái hình ảnh ở trong cái bát kia một cách chân thật nhất. Này ông, cũng giống như một cái bát nước kia mà bị có bùn ở trong đó và người ta dùng cây để khuấy đục cái bùn kia lên. Thế thì cái bát nước kia nó đã chứa bùn và nó bị đục rồi, cho nên không thể nào soi rõ được cái mặt của mình ở trong cái bát nước kia. Này ông, giống như thể là một cái bát nước bị rong rêu nó che phủ lên trên. Khi bị rong rêu che phủ như thế rồi, ông không thể nào dùng cái bát nước đó mà soi rõ cái hình ảnh của mình ẩn hiện trong cái bát nước kia được. Này ông, giống như thể là một cái bát nước mà bị gió thổi làm cho cái nước kia nó lay động. Khi nước lay động như thế đó thì cái bóng dáng mà ông soi rọi vào trong cái bát nước kia cũng không thể trụ vững, cũng không thể đứng yên và cũng không thể thấy được dung nhan của mình một cách chân thật nhất. Qua cái hình ảnh bát nước như thế đó mà chúng ta không thể nào soi rọi cái bóng dáng của mình một cách chân thật nhất. Đức Thế Tôn đã dạy người đệ tử rằng tâm của chúng ta cũng giống như cái bát nước kia. Khi nào mà nó bị xâm chiếm bởi tham dục, sân hận, si mê, buồn ngủ, đố kỵ, ganh ghét, tị hiềm, khi tất cả những cái yếu tố kia nó xâm chiếm tâm thức của mình thì mình cũng không có giữ tâm mình định tĩnh được. Và khi tâm không định tĩnh thì tất cả những cái điều mà nó vào trong tâm của ta nó cũng không thể hiện rõ được cái bóng dáng của nó. Và cũng như thế, để có thể nhớ nghĩ được điều gì một cách sâu sắc, để có thể học thuộc được kinh hoặc thuộc bài vở đối với những người bạn trẻ khi còn đi học, thì chúng ta cũng dẹp bỏ đi tất cả những cái mà lưu giữ ở trong lòng của mình. Những cái đó khi nó chiếm nhiều bộ nhớ thì chúng ta sẽ không còn cái phần nào để dành cho những cái thứ khác nữa. Cho nên hãy bỏ qua tất cả những cái yếu tố của say mê, của đắm nhiễm, của tham dục, của giận dữ, ganh ghét, tị hiềm v.v. ở trong lòng của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta bỏ vào ở trong thân tâm của mình bất cứ một cái yếu tố nào thì cái đó nó sẽ giữ được lâu hơn và nhớ nghĩ được lâu hơn. Thưa quý vị, trên con đường tu tập này đây thì chúng ta thấy rất rõ cái căn tánh của chúng sanh nó thể hiện hết sức là khác nhau. Có những chúng sanh đến với Phật Pháp, đến với giáo lý kinh điển đã rất lâu đời rồi, cho nên bây giờ khi tiếp nhận kinh điển thì rất là mau chóng. Còn đối với những chúng sanh trước giờ hoặc là những kiếp trước, những đời trước chưa có đến với kinh điển, cho nên bây giờ tiếp nhận hết sức là chậm lục. Vậy thì ngay bây giờ đây chúng ta hãy tiếp cận kinh điển một cách mau chóng nhất và lẹ làng nhất có thể, và dọn tâm của mình, đừng để tất cả những cái cấu bận phiền não nó khởi lên, đừng có để tâm mình có những yếu tố chấp trước. Và lúc đó rồi đó thì rót bao nhiêu kinh điển vào chúng ta sẽ có thể giữ được ở trong đó một cách nguyên vẹn và tròn đầy. Cầu mong cho tất cả các vị đi trên con đường sinh tử, giải đầy những khổ đau phiền lụy này đây, chúng ta giữ tâm của mình cho được thanh thản và định tĩnh. Khi nào tâm thanh thản và định tĩnh xuất hiện thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết hết tất cả mọi việc này một cách rất là thảnh thơi. Kính chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui trong cuộc đời này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.